sẽ đi vào vấn đề cái ngã. Bài pháp của chúng tôi là tôi xoáy sâu vào cái ngã. Ngã là một trong cái pháp của Phật rất là tuyệt diệu. Mà trong ngã đó là có uẩn xứ giới. Uẩn là gì? Ngũ uẩn. Mấy cái? Kể nghe coi. Thôi cái này để là từ từ nói sau ha. Bây giờ nói cái trước. Bột thánh văn á, mà xin á, thì không có đúng. Trong luật có một đoạn, có cái con rồng đó nó thường hay quấy cái thầy tỳ kheo ngồi thiền định, thầy thiền không được. Rồi đến khi trong 3 tháng khi mà ăn cư xong về đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật là hôm nay sao thầy ốm như vậy, ốm mà xanh vậy. Thầy là bạch Đức Thế Tôn, con ngồi thiền định bên bờ sông thì thấy con rồng nó hiện lên làm cho con sợ, con không ngồi thiền định được. Mà ngài không có dùng một cái lực gì để mà đối trị được. Thì trong luật nói rằng là chỉ cần trì luật thì con rồng nó từ ẩn thôi. Thì những vị thiền sư có lẽ là ngài chuyên về thiền định nhiều mà ngài quên đi bậc luật. Chứ thực ra chỉ trong luật có nói là khi mà mình thiền định nhiều đó mà mình trì luật thì các thủ vật nó kính nể mình. Chứ ngồi thiền định mà nếu chưa có chứng quả thì không hàng phục được lắm. Cứ xin như vậy. Ê, Đức Thế Tôn nói ngươi về ngồi thiền định đi, ngươi thiền định ngươi quá thì trong nó có cái gì? Thì ngài về thiền định thì ngài thấy nó xuất hiện, thì trong cổ nó đeo một cái lục lạc. Cái lục lạc mà bằng ngọc. Thì Đức Phật tới đảnh lễ Đức Phật này, con có thấy con rồng nó đeo một cái cục ngọc lục lạc. Đức Phật nói ông thầy ông xin nó đi. Xin nó thử đi. Nói là tao cần cái lục lạc này mày cho tao đi. Thì khi con rồng nó hiện lên thì ngài xin cái lục lạc đó, thì ngày mai sao nó thuộc mất. Thì Đức Phật nói cái chuyện này để ví dụ cái gì đây? Đức Phật nói cái chuyện này là để mục đích loài thú đó, cái loài thú mà nó cũng sợ xin, còn chứ là loài người thầy trò với nhau vậy đó, sống tình nghĩa với nhau. Nhưng mà xin nhiều quá họ từ từ họ này họ sợ không tới nữa. Trừ Bồ Tát mà họ phát tâm rồi thì họ không có sợ vấn đề các thầy xin, nhưng mà họ chưa phát tâm mà mình tới xin hoài họ cho nên họ cũng chạy thôi. Vì vậy mà tôi thấy có một số tôi không mấy chứ đồng ý lắm, có lẽ là học hành Bồ Tát nhiều quá cho nên đánh mất cái hành thánh văn đi. Xin lung tung, xin hết cái này, xin cái khác. Cái đó nó không có đúng với tinh thần của một người, cái hành của vị tỳ kheo. Dứt hoặc không xin. Mình xin mình phải biết được cái cuộc sống của họ và cái ý của họ mình phải xin. Bên chùa tôi dứt hoặc tôi không bao giờ tôi xin. Tôi xin cái chùa gần 15 năm rồi mà vẫn chưa có chánh điện, nhưng mà tôi không xin. Tôi đòi chết, tôi thà tôi ăn chảo với dứt hoặc không xin bất cứ một Phật tử nào hết. Cho nên bên chùa tôi rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi đến chùa không bao giờ mà có một cái đồng tiền mà nổi được trạng hết. Rất là khỏe thoải mái. Không những xin rồi mà tôi cho ăn thoải mái. Ăn xong còn bưng về nữa. Cho nên tới chùa Trúc Lâm được khỏe lắm. Thì hỏi tại sao thầy có tiền đâu để thầy lo nước và lo điện. Tôi nói công việc của tôi, cái job của tôi đó là tôi đọc sách hàng ngày. Cũng có như Phật tử tới thầy tôi đọc cả ngày, sao thầy không đi làm chứ, cả thầy lần nào tới cũng thầy ngôn phong không vậy. Tôi đây là công việc của tôi. Tôi đọc cho thật nhiều, rồi tôi đi giảng mà Phật tử thích tôi giảng hay, rồi họ cúng dường cái tiền đó, thì đây là công việc tôi, thì tôi đem về tôi xây dựng chùa. Còn quý vị thì làm tay chân, còn tôi làm bằng đầu óc. Vì vậy mà suốt cả 15 năm này tôi xây dựng chùa, không bao giờ tôi kêu gọi. Mà kêu gọi như vậy, đôi lúc tình thầy trò cũng mất từ từ đó. Có nhiều Phật tử nói là nếu mà thầy xin con hoài là con cũng sợ thầy, con cũng tránh thầy. Cho nên nói như vậy để để ý quý thầy, quý chùa, đừng kêu nhiều quá. Còn mấy cái khóa học đó, còn mấy cái khóa học mà tôi giảng thì có mấy thầy trong ban giờ, ban từ thiện, vô kêu gọi thì mình phải chấp nhận của giáo hội thôi, nhưng mà tôi không muốn giải thích. tôi cũng thích trong những cái khóa học mà kêu gọi cái này cái khác. Hồi năm ngoái năm kia là tôi thấy ở bên tiến sĩ thì để sáu để mấy cái bàn và cái hết đó, bảy loại kiếp. Cho nên có số Phật tử họ nói nếu lần sau mà như vậy nữa thì chúng con không có đi học nữa, lợi dụng nhiều quá. Mà sự thật mình sống mình tự biết mình nhiều, trí túc nhiều đi, đừng có kêu gọi nhiều, thà sống ăn ít ít còn hơn ăn nhiều. Thì hành thánh văn là như vậy đó, hành thánh văn là không kêu gọi từ độ từ túc, còn hành Bồ Tát thì kêu gọi càng nhiều càng tốt, hai cái khác nhau. Cho nên các thầy khi mà thọ tỳ kheo thì các thầy phải thọ Bồ Tát. Như hồi sáng tôi có nói đó, tại sao quý vị mới tới tu chưa có một cái nhân duyên nào Phật pháp nhiều? Tôi nói như vậy hơi đụng chạm giáo hội, nhưng mà giáo hội làm có một đối cãi. Đối với cá nhân tôi thì tôi thấy tôi không mấy đồng ý, nhưng mà tôi nằm trong giáo dục, có những lúc tôi cần điều chỉnh lại mấy cái. Trong luật có nói rất rõ ràng, tại sao quý thầy thọ tỳ kheo xong thì quý thầy thọ Bồ Tát? Bởi vì các thầy thọ tỳ kheo xong, các thầy thọ Bồ Tát là các thầy đã có cái căn bản của năm giới. Trước khi các thầy chưa đi xuất gia, các thầy có năm giới ít nhất là 10 năm thì giữ năm giới để cho vững. Sau các thầy vô tu ít nhất 4-5 năm sau rồi có thêm 10 giới nữa, là 15 giới, là cái gốc rễ mình trồng cây nó đã bén được 7% rồi, 10% rồi, 30% rồi. Sau khi làm sa di thêm 7-8 năm nữa, cái gốc rễ đi sâu vào nữa thì được 70% rồi. Thì lúc đó cái hạt giống Bồ Đề Tâm và tất cả cái đạo lực của quý thầy đã đầy đủ rồi, cho nên các thầy nhận giới thánh văn, bắt đầu các thầy nhận tiếp giới Bồ Tát. Vì vậy mà khi các thầy có Bồ Tát thì giữa thánh văn với Bồ Tát nó thăng bằng với nhau, nó không có trở ngại gì hết. Còn riêng quý Phật tử đó, chân ước chân rảo chưa ăn chay một ngày nào cả, vô chẳng hạn như khóa học này vậy, chưa thọ ngũ giới, chưa thọ thập thiện, rồi bắt đầu đến cuối khóa, thì đến cuối khóa là quý vị có một chút căn bản Phật pháp rồi đó. Mới đầu vô thì chưa có, nhưng mà khi học hết hơn nửa khóa là có căn bản Phật pháp rồi đó, thì có thể thọ được những cái giới căn bản. Nhưng mà thọ Bồ Tát á không phải dễ. Trong giới Bồ Tát nói, giới của quý Bồ Tát á, mà khi mà giới sư hỏi đó, các ngươi có phải Bồ Tát không? Thì đây là hỏi cho các bậc thanh văn, cho các bậc thanh văn, giới của thanh văn khi thọ Bồ Tát. Còn riêng quý vị không thể làm Bồ Tát được. Tôi đi rất sâu rất kỹ cái này trước khi tôi nói điều này. Thì trong giới của giới Bồ Tát của quý vị chỉ có 6 giới nặng và 28 giới nhẹ thôi. Thì giới này được gọi rằng là thiền sinh ưu Bồ Tát giới. Thì giới này không thể, khi mà giới sư truyền cho quý vị mà hỏi rằng quý vị có phải là Bồ Tát không, mà hỏi như thế này, quý vị có phải là trường phu không? Trường phu là giới Bồ Tát, mà trường phu là trên hàm phàm phu, gọi là trường phu. Trường phu là người thanh cao đó. Trong bốn vị gọi là noạn đảnh nhân mà thế đệ nhất, là quý vị trường phu là đứng trên đỉnh rồi đó, là chuẩn bị bước qua tu đạo hoàng đó, gọi là trường phu. Họ có trường phu không thì quý vị này là con trường phu. Vì vậy cho nên giới Bồ Tát của cư sĩ là thực tập thôi, thực tập Bồ Tát thôi, chứ chưa đi vào hành Bồ Tát mà tu được. Hành Bồ Tát tu là phải như các thầy các sư cô. Vì vậy cho nên quý vị muốn thọ Bồ Tát giới thì phải thọ phẩm vọng thì rất là đúng. Hồi trước tôi chưa nghiên cứu tôi thấy không đúng, nhưng bây giờ quý vị muốn thọ Bồ Tát là phải thọ phẩm vọng. Mà khi được phát nguyện Bồ Tát á, đích thực Bồ Tát á, là phải hy sinh, phải phát nguyện. Chứ có kiểu Bồ Tát mà thọ xong rồi ra mà lý gì. Bồ Tát này tôi hết nước nói. Bồ Tát là thương chúng sinh như con. Chúng sinh mà không phải là thân nhân bà con của mình vẫn còn thương đức ruột. Khi mình nói một câu mà đụng chạm đến họ mình còn đau lòng mà. Huống chi vợ của mình, chồng của mình sống 30 năm Mà mình nói mình Bồ Tát, mình lý gì thì cái tâm mình để đâu? Cái tâm từ bi mình ở đâu? Còn thua năm giới nữa. Còn thua năm giới nữa. Cho nên Bồ Tát của quý vị chỉ là Bồ Tát thực tập. Nếu đích thực thọ Bồ Tát là phải thọ phẩm vọng. Khi thọ Bồ Tát rồi, đoạn dục trước và đoạn sát sinh. Bồ Tát mà một ngày là vừa phàm phu mà vừa Bồ Tát, bởi vì ăn chay một tháng chỉ có 10 ngày thôi, thì 10 ngày đó là Bồ Tát, mà 20 ngày kia là phàm phu, hoặc là 20 ngày kia là không Bồ Tát nữa. Cho nên Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề thì phải dứt từng duyên, thực tập, đi vào chùa, bỏ bực cuộc đời. Ít nhất một tháng đi vào chùa 10 ngày thì việc có làm được không? Được thì Bồ Tát này, cử Bồ Tát rồi thì không nói. Nhưng Bồ Tát mới bước chứng rõ. Cho nên tôi nói đây là phong trào Bồ Tát thọ xong, nhờ cái lực của đại chúng. Cho nên những người yếu kéo theo cái lực của đại chúng mạnh. Khi vừa ra xong cả như là cái đêm mà cá mùa đó, bắt đầu Bồ Tát phạm phải 80-90% rồi, cầm tay nhau đi chơi rồi cá mùa. Vì vậy muốn thọ đích thực để mà hành đạo Bồ Tát thì phải phẩm vọng. Vì vậy cho nên ở cuộc đời này mà có một vị đích thực Bồ Tát thì cuộc đời này an vui và hạnh phúc và nhiều cái đẹp lắm. Còn mình bổ ngang Bồ Tát, Bồ Tát đầy dậy hết cả, thì tôi nói là cái điều này là tôi nói đến sự thật đó. Cho nên giáo hội mà khi kêu mà thọ Bồ Tát cho nhiều, tôi không có vui lắm đâu. Chỉ cần 4-5 vị thôi. Bồ Tát